Express。
Xin chào quý vị thính giả của VN Express tối thứ 6 và đừng quên trò chuyện cùng Thâm Thì. Thưa quý vị, vấn đề hạn hán thì thường khiến chuyện yêu của các cặp đôi rơi vào tình trạng chán nản.
Anh cảm thấy như thế nào khi mà vợ mình rơi vào tình trạng hạn hán ạ?
Thứ nhất là lỗi do mình hay lỗi do người yêu đã. Cái này thì nó nhiều cái yếu tố. Nhất là do về tình cảm. Thứ hai là do về mệt mỏi, không có cảm xúc chẳng hạn. Thì nguyên hiện đằng sau vậy.
Theo mình thì nếu mà nó khô hạn thì chắc là chắn là nó sẽ không đạt được đến cái tầm cao nhất rồi. Khô thì cảm giác nó hơi chán và mình sẽ cảm giác gọi là lần sau mình không hứng thú nhiều ấy. Ví dụ mà bình thường mình hứng thú khoảng 100% và khô chắc mình chỉ còn tầm 60% thôi.
Mới đầu thì khó chịu, sau thì không hứng được, không muốn làm. Đầu tiên là mình sẽ cảm thấy là hình như là người này bị yếu sinh lý hay sao đó. Xong bắt đầu thấy cảm thấy khó chịu, nhưng mà mình không thể nói thẳng mặt cho người ta ngay lúc đó được.
Thì nó khô, nó khó chịu em. Thì nó không thoải mái, nó không có trơn tru của em kìa. Không có cảm giác khoái cảm, không có sung sướng. Thì anh quan hệ mà phụ nữ bị khô là nó rác á. Hai cái ma sát với nhau, cọ sát với nhau mà nó không có trơn tru là nó sẽ bị tổn thương.
Vâng, vậy thì vấn đề khô hạn khiến các cặp đôi chật vật ra sao? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn cùng với chuyên gia bác sĩ Trần Văn Phúc, hiện đang công tác tại Bệnh viện Sanh Pôn, Hà Nội. Vâng, xin chào anh ạ.
Vâng, xin chào thính giả của chương trình Thầm Thì của VN Express.
Vâng, anh Phúc này, lắng nghe những cái lời tâm sự của cánh mày râu bên trên ấy, thì không biết là mình cảm thấy thế nào anh?
Không ai có thể tránh được cái tình trạng như vậy.
Dạ, vâng.
Tôi lấy ví dụ như là ngay trong một cái cuộc yêu thôi chẳng hạn.
Dạ.
Có những cái người phụ nữ mà chúng ta vừa mới kích thích thôi, vừa mới chạm tay vào cái gọi là chất lỏng tình yêu ấy, nó chảy ra. Nhưng cuối cùng khi lâm trận ấy, chỉ một lúc thôi bắt đầu nó rơi vào cái tình trạng khô. Đấy, vì sao như thế? Bởi vì rằng là cái cuộc yêu, cái cuộc sinh hoạt tình dục thì sẽ trải qua bốn cái cung bậc cảm xúc, nó giống hệt như là một cái bản nhạc ấy, y xì như thế luôn. Nó có bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn kích thích, chúng ta vẫn hay gọi với nhau là khúc dạo đầu ấy. Trong âm nhạc nó cũng gọi khúc dạo đầu, chuyên môn chúng tôi thì gọi là giai đoạn kích thích. Thứ hai là đến giai đoạn phát triển, âm nhạc cũng gọi thế. Và thứ ba là lên đỉnh, tức là âm nhạc gọi là cao trào. Và thứ tư là kết thúc, tức là cái cốt đa trong âm nhạc. Thế thì chúng ta hình dung rằng cái giai đoạn kích thích là cái giai đoạn mà người phụ nữ rất dễ để mà tiết ra dịch âm đạo. Nhưng mà đến cái giai đoạn phát triển, tức là sau khi bước vào cái cuộc quan hệ thực sự, thì có khi là âm đạo nó cứ khô dần và sau đó có khi là người đàn ông và người phụ nữ không đạt được tới cái khoái cảm tột đỉnh và tự dưng cảm thấy là cái tình trạng hỡi hụt. Thế do vậy tôi muốn nói rằng không phải chỉ có tôi hay là ai đó, mà kể cả Xanh Lê tôi cũng khẳng định chắc chắn luôn rằng là sẽ có rất rất nhiều lần bị như thế, chứ không phải là ít, có đúng không ạ?
Là vâng. Như một vài cái phỏng vấn trên thì người ta cũng mô tả được là cái sự khó chịu của người ta rồi. Nhưng mà không biết là khi mà phụ nữ khô hạn thì cánh đàn ông là người ta cảm nhận được ra sao? Anh có thể nói rõ hơn một chút không ạ?
Thông thường người đàn ông là cái tâm lý muốn chinh phục. Ở đây cái chinh phục của người đàn ông nghĩa là gì? Nghĩa là muốn rằng người phụ nữ phải có những cái cảm xúc mãnh liệt, phải rên rỉ, phải ra nước, phải cảm giác sung sướng. Thì cái sung sướng của người phụ nữ như vậy, người đàn ông thông qua cái điều đó thì sẽ cảm thấy hưng phấn. Đối với lại cái cảm giác cực khoái của người đàn ông rất đơn giản, đó chính là xuất tinh là xong. Nhưng mà ngược lại, người ta trong tâm lý sẽ cảm thấy rằng rất khó chịu khi người phụ nữ của mình không thỏa mãn. Thế thì vì như thế mà một số chị em mới rơi vào cái tình trạng giả vờ lên đỉnh là vì như vậy. Thế thì ở đây là người đàn ông cảm nhận rất rõ là người phụ nữ của mình có đạt tới cái trạng thái hưng phấn của tình dục hay không, được thông qua cái nước của âm đạo ấy. Thế thì nếu như dịch âm đạo mà không tiết ra nhiều thì người đàn ông sẽ biết ngay. Dịch âm đạo ban đầu tiết nhiều nhưng sau đó ít dần thì người đàn ông cũng cảm nhận như vậy. Đó là cái về mặt cảm xúc lý tính, cảm nhận lý tính người ta đã nhận thấy rằng như vậy. Và sâu hơn nữa thì hình dung rằng người đàn ông người ta thấy hai cái vật mà cụ thể ở đây là dương vật và âm đạo cọ sát vào nhau mà hai cái nó khô khan. Khi mà nó khô khan như vậy thì nó sẽ không tạo ra được những cái khoái cảm cho người đàn ông. Và khi không tạo ra được những khoái cảm như vậy thì như trong cái phóng sự chúng ta nghe đấy, có anh bảo rằng là tự dưng thấy rất khô, tự dưng thấy rất khó chịu và dần dần cảm thấy rằng là đau rát và thấy rằng là mình giống như là một cái tình trạng yếu sinh lý ấy. Thế thì đây là cái mà cảm xúc của người đàn ông sẽ trải qua những cái cung bậc và tự người ta sẽ thấy rằng là cái cuộc yêu nó sẽ không hoàn hảo và dần dần sẽ dẫn tới là nghi ngờ, dần dần sẽ thấy nghi kỵ, dần dần sẽ thấy tác động cảm xúc với mình và thấy nó không được tốt lắm.
Vâng, đàn ông thì là thế, nhưng mà kế đây thì Thanh Lê cũng muốn mời anh Phúc và quý vị thính giả lắng nghe xem phụ nữ chúng tôi cũng đang chật vật thế nào khi mà bị hạn hán nhé.
Bạn cảm thấy như thế nào mỗi khi mà cô bé của mình bị khô hạn ạ?
Mỗi khi cô bé của mình khô hạn thì mình đã thấy khó chịu và không có cảm giác muốn được yêu.
Khi mà mình bị cái tình trạng khô hạn nó xảy ra với mình ấy, thì mình thấy có hai cái trạng thái tâm lý thường diễn ra với mình. Thứ nhất là mình sẽ có xu hướng là né tránh hoặc lảng tránh gì đó cái việc quan hệ với người yêu. Hoặc là thứ hai, khi mà cái việc đấy nó vẫn xảy ra chẳng hạn, thì mình sẽ có cái tâm lý là hơi ngại đối với người yêu, vì mình cảm giác là vì cái việc khô hạn đấy của mình ấy, nó làm ảnh hưởng đến cái chuyện đấy giữa hai người và khiến cho cả hai có phần khó khăn và ngượng ngùng hơn.
Vậy thì điều mà bạn lo sợ nhất khi mà cô bé của mình bị khô hạn là gì?
Thì mình lo sợ nhất đó là không làm cho chồng mình được thỏa mãn được cuộc yêu, vì trong những trường hợp đấy thì chồng mình sẽ không cố gắng đòi hỏi vợ.
Sợ nhất là bị chồng đòi, tại vì nếu mà chồng đòi mà không cho thì anh ấy lại dỗi, mà cho thì cái buổi hôm đấy chẳng khác gì tra tấn cả, kể cả là mấy ngày sau vẫn đau cơ.
Vâng. Như anh cũng nghe qua cái chương phỏng vấn vừa rồi ấy, thì anh thấy đàn ông mà người ta lo một, người ta nghĩ một, thì phụ nữ cũng phải chật vật và lo nghĩ mười đấy ạ. Thì không biết anh nghe qua thì mình cảm thấy thế nào anh?
Tôi nói rằng văn minh cuộc sống con người không phải chúng ta bay lên cung trăng sao hỏa đâu, không phải chúng ta sản xuất được con tàu vũ trụ hay là những các cái gì đấy là ghê gớm, mà văn minh con người ở đây chính là cái tình dục. Nếu tình dục mà thỏa mãn thì tất cả mọi cái trong cuộc sống đều ok, đều tốt đẹp hết và xã hội sẽ yên ổn. Thế còn tình dục mà không thỏa mãn thì trong gia đình nó sẽ có vấn đề lục đục, mà gia đình là tế bào của xã hội thì sẽ gây ra những cái ảnh hưởng rất lớn về mặt xã hội. Thế do vậy là người phụ nữ, tâm lý của người Việt Nam đó chính là luôn luôn lo lắng mình không chiều được chồng mình không làm được chồng mình thỏa mãn, cuối cùng là gia đình nó sẽ bị ảnh hưởng thế này thế kia, và các bạn ấy chịu đựng những các cái áp lực, từ cái áp lực đó lại càng đè nén và nó dẫn tới là các bạn không thỏa mãn về tình dục và không tiết ra được dịch âm đạo và không quan hệ được, không có cảm xúc. Thì đây nó là một cái vòng xoắn mà các bạn cần phải thay đổi. Và từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đều bàn rất sâu về những cái vấn đề nguyên nhân, về những cái vấn đề lý do này khác các thứ mà dẫn tới quan hệ tình dục nó khó khăn. Thì vấn đề mấu chốt ở đây chính là vấn đề tâm lý, có đúng không ạ? Tâm lý, vậy chúng ta phải giải quyết cái vấn đề tâm lý là chính.
Tâm lý, và thế là đối tác ạ, là các anh đấng mày râu luôn phải hiểu rõ đối tác của mình hơn, và hơn thế nữa là biết cách kích thích.
Đúng, biết cách kích thích là một cái rất là quan trọng, và tôi cho rằng là làm tình là một nghệ thuật.
Vâng, thế thì mình có thể nói qua một chút về cái nguyên nhân mà khiến nữ giới bị hạn hán được không ạ?
Đi về nguyên nhân thì đầu tiên chúng ta phải nắm được là có 3 cái yếu tố mà nó ảnh hưởng tới cái chất lỏng tình yêu nó tiết ra nhiều hay là ít. Thì 3 cái yếu tố đó, đứng yếu tố đầu tiên quan trọng số 1 đó chính là cái kích thích tình dục ở người phụ nữ, để làm sao cho cái thành âm đạo nó cương lên, mạch máu nó giãn ra và nó đến rất nhiều. Yếu tố thứ hai đó chính là sức khỏe âm đạo của người phụ nữ ấy. Và cái yếu tố thứ ba đó chính là cái lưu thông mạch máu của toàn cơ thể của người phụ nữ, để làm sao mà nó đảm bảo rằng đưa được máu đến đấy nhiều nhất. Thế thì trong 3 cái yếu tố đó thì có 2 cái yếu tố mà liên quan tới thể trạng của người phụ nữ, đó chính là sức khỏe âm đạo và cái lưu thông mạch máu, đúng không ạ?
Vâng.
Thế còn một cái yếu tố nữa đó là kích thích tình dục của phụ nữ, thì cái yếu tố này chính là cả hai giới, cả đàn ông và đàn bà. Vậy chúng ta phải hình dung rằng là cái nguyên nhân khô hạn của người phụ nữ ở đây là có một phần cực kỳ lớn mà tôi phải đưa lên cái yếu tố số 1, yếu tố quan trọng nhất ấy, đó chính là do đàn ông gây ra, đối tác gây ra, tức là không biết cách kích thích tình dục của người phụ nữ.
Thế với cái nguyên nhân chính là kích thích tình dục, vậy còn cái nguyên nhân phụ là sức khỏe âm đạo với cả lưu thông mạch máu thì sao anh?
Từ cái thể chất của người phụ nữ thì chúng ta phải hình dung rằng là những các cái tổn thương mà gây ra những cái bệnh lý viêm nhiễm của âm đạo là cái mà gây ra tình trạng khô hạn nó rất là khủng khiếp. Cụ thể trong cái viêm âm đạo thì tôi dám chắc rằng là rất nhiều chị em bị. Khi mà bị viêm âm đạo chúng ta sẽ có cảm giác ngứa ngáy, đúng không ạ? Sẽ có cảm giác là mùi hôi, sẽ có cảm giác rằng khô, sẽ cảm giác đau rát và lúc nào nó cũng bồn chồn, lúc nào cũng bứt rứt, lo lắng, rất khó chịu, nó ảnh hưởng tới những cái vấn đề tâm lý rất nhiều. Thế thì một khi đã bị viêm như vậy thì nó sẽ không thể tạo ra được những cái kích thích, không thể tạo ra được những các cái vấn đề lưu thông mạch máu tốt để mà nó đến, nó tiết được cái dịch âm đạo. Thế do vậy là những người phụ nữ này quan hệ tình dục thì phải nói rằng nó cực kỳ khó khăn. Nữa là cũng vẫn tại cái âm đạo đó thì có một số người cho rằng là hàng ngày phải vệ sinh sạch sẽ nọ kia, mà tôi gọi là làm sạch quá mức âm đạo ấy. Thế thì chị em nhiều khi làm sạch đến cái mức mà rửa thường xuyên. Thế rồi một số người cho xà phòng vào, một số người cho sữa tắm vào, chúng ta rửa ngày nào chúng ta cũng rửa, thậm chí ngày có thể rửa đến 2 lần, có người rửa đến 3 lần. Đấy chính là một cái nguyên nhân mà chúng ta làm cho cái môi trường của âm đạo nó không được bảo vệ. Bình thường cái âm đạo người phụ nữ nó có một cái cơ chế là tự bảo vệ, nó sẽ đẩy tất cả những cái tác nhân không tốt ra, những cái vi khuẩn, virus các thứ nó sẽ đẩy ra bên ngoài và nó tự làm sạch nó tự bảo vệ nó. Thế bây giờ mình lại thụt nước vào thì đấy là mình phá hủy cái môi trường bảo vệ của nó đi. Thế rồi chúng ta lại làm sạch quá mức bằng cách là rửa xà phòng, rửa bằng những cái sữa tắm. Thì trong cái quá trình như vậy thì chúng ta đã làm thay đổi cái môi trường âm đạo và tạo nên một cái sự khô rát không cần thiết, và thậm chí rằng là nó lại gây ra những cái tình trạng viêm nhiễm. Và tôi muốn nói với lại chị em rằng là đôi khi là chúng ta vệ sinh quá mức như vậy thì không khác gì coi như dụ sói vào hang. Môi trường âm đạo nó đang acid để nó chống vi khuẩn virus, thì tự dưng chúng ta loại bỏ cái môi trường acid đó đi thì chúng ta đang kéo vi khuẩn virus vào, và cái điều đó là điều rất nguy hiểm. Một cái yếu tố nữa mà cũng liên quan tới cái sức khỏe của thành âm đạo ấy, đấy chính là cái rối loạn nội tiết. Chắc chắn là chị em nghe rất nhiều. Nội tiết của người phụ nữ ở đây thì có 2 cái mà ai cũng biết, đó là estrogen và progesterone, đúng không? Thế thì chúng ta hình dung rằng cái estrogen thì nó có tác dụng gì? Estrogen nó có tác dụng là trong cái nửa đầu chu kỳ kinh nguyệt đấy. Ví dụ như chu kỳ kinh nguyệt 28 ngày có đúng không ạ? Vậy thì ngày thứ 14 là ngày rụng trứng. Thì trước ngày 14 nồng độ estrogen từ ngày mùng 1 cho đến ngày thứ 14 là nó cứ tăng dần lên. Nó tăng lên đạt tới đỉnh là ngày 14. Thì khi estrogen tăng như vậy thì sẽ giúp cho niêm mạc biểu mô âm đạo nó dày lên và nó sừng hóa, cái lớp bảo vệ cái âm đạo ấy nó dày dần lên và nó sừng hóa. Thế sau đó thì từ ngày thứ 15 cho đến ngày thứ 28 thì lúc đó là progesterone nó sẽ tăng lên, nó tăng dần lên, và lúc đó progesterone nó sẽ tăng lên thì nó sẽ giúp cho cái niêm mạc của âm đạo nó bong ra. Thế thì chúng ta hình dung rằng cái hỗn hợp estrogen và progesterone ấy, hai cái hỗn hợp đó thì nó tạo với nhau có tác dụng là duy trì cái vẻ đẹp của âm đạo phụ nữ. Thế bây giờ nếu như chỉ cần một trong hai cái hormone đó mà nó bất thường, nó giảm nồng độ đi, thế hoặc là cả hai cái đều giảm nồng độ thì lúc đó sẽ vô cùng nguy hại. Nó sẽ làm cho cái âm đạo của chúng ta nó lạc hậu, nó cổ hủ, rồi nó già nua. Mà chúng ta biết rằng là khi mà một cái gì đó cổ hủ lạc hậu già nua thì nó không tiếp cận được với những cái hiện đại, nó rất chậm chạp và nó sẽ bị teo đi, nó sẽ bị khô khan, đúng không ạ? Nó sẽ không làm cho chúng ta có thể hoạt động được một cách là trơn tru. Đấy, thế thì đấy là những các cái nguyên nhân mà tại cái thành âm đạo nó có thể gây ra những các cái tình trạng mà khô hạn của chị em là như vậy.
Dạ vâng, cũng có cái nhiều cái trường hợp rất là kỳ lạ nhá. Tôi cũng từng được nghe tâm sự rằng là có những cái chị thì cô bé từng ướt át nhưng mà sau khi quan hệ thì lại khô. Các chị cũng chia sẻ là mỗi ngày mà anh không gần gũi một lần là không chịu được ấy, các chị cũng rất nồng nhiệt đáp trả ấy, vậy mà cô bé lại kiểu trở nên hạn hán với cả khô hạn ấy. Do vậy là chị thì bị chồng nghi ngờ là kiểu không yêu chồng này, và về nhà thì chán chồng. Thì theo tôi thì đúng là phụ nữ cũng cần rất cần có nhiều cảm xúc để nhập cuộc nhịp nhàng ấy. Việc anh chồng nghi ngờ là cũng có căn cứ, nhưng mà theo anh thì cái cảm xúc quyết định bao nhiêu phần trăm cái độ ướt át của nữ giới ạ?
Thực tế trong cuộc sống thì tôi có thể khẳng định rằng là cái cảm xúc nó quyết định tới 90% cái sự tiết dịch âm đạo của người phụ nữ. Nếu như mà người đàn ông làm chủ được cái cuộc yêu và người đàn ông hiểu được người phụ nữ của mình, người đàn ông có chia sẻ, có cảm xúc với người phụ nữ thì tôi cho rằng là cái cuộc yêu nó sẽ thành công. Đối với lại người đàn ông rất đơn giản, người ta chỉ muốn tìm thấy một cái đối tác để người ta thể hiện cái cảm xúc của mình, để người ta quan hệ cái tình dục. Nhưng đối với phụ nữ thì lại rất quan trọng là tìm cái cớ. Và cái cớ ở đây là gì? Chính là cái cảm xúc, cái sự thăng hoa, cái sự giao hoa giữa hai người. Thế do vậy là có những cái người phụ nữ về thể chất rất tốt, không có bệnh tật các thứ gì cả, vấn đề về sức khỏe của âm đạo, về vấn đề cơ thể của mình là đều ok, đều tốt đẹp cả. Thế nhưng mà cái vấn đề cảm xúc lại không hòa hợp. Người phụ nữ không thể làm tình, không thể lên giường với lại một người mà người phụ nữ không yêu, có đúng không ạ? Thế người ta chỉ làm được cái việc đó với người mình yêu, chỉ làm được cái việc đó đối với lại người mà người phụ nữ cảm thấy rất là tôn thờ, rất là hãnh diện, rất là hạnh phúc khi mà tiếp xúc và rất là mong muốn. Thế do vậy là có những người cực kỳ có nhu cầu cao nhưng lại không quan hệ được với lại đối tác của mình. Mà cụ thể là trong cuộc sống thì vợ chồng với nhau là tình yêu nó có giới hạn, xu hướng là trong vòng 3 năm và sau 3 năm thì mọi người sẽ cảm thấy mọi cái nó sẽ nhạt dần đi, nó cứ bình thường đi. Nếu người đàn ông không biết hâm nóng cái hạnh phúc của gia đình mình thì lúc đó người phụ nữ dù có nhu cầu rất cao đi chăng nữa nhưng mà có khi là khi quan hệ sẽ cảm thấy rằng đau rát, quan hệ cảm thấy khó chịu và dần dần sẽ rơi vào cái trạng thái lãnh cảm. Thế do vậy là tôi cho rằng cái vai trò của người đàn ông mà ở đây nói tới cái vấn đề tạo nên cái cảm xúc thì nó đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng, chiếm đa số, và nếu lượng hóa bằng con số thì cá nhân tôi cảm nhận có thể lên tới 90%.
Mình cũng vừa nói cái màn dạo đầu thì khá là quan trọng nha, đúng không anh? Tôi lại có một cái trường hợp này nhá. Cái chị này chia sẻ với tôi là chị biết là cái anh chồng của mình không dành đủ thời gian dạo đầu để gợi cảm xúc cho mình ấy. Nhưng mà chị thì lại vừa ngại, không dám đề cập thẳng, vừa mặc cảm với cho rằng kiểu cơ thể mình kiểu không hấp dẫn khi không tạo ra đủ cái điều kiện cho cuộc yêu lý tưởng á. Do vậy nên là chị cứ chịu đựng và mỗi lần yêu với chị là kiểu như là cực hình luôn ạ. Tôi đang thấy là ở đây thì việc phụ nữ đối diện với khô hạn cũng lực bất tòng tâm như là khi đàn ông mà trên bảo dưới không nghe vậy, thì theo anh thì sao ạ?
Thực ra thì nó có một số vấn đề mà tôi cũng muốn bàn sâu hơn một chút. Có một cái vấn đề đó là người đàn ông đôi khi hơi lười nhác. Thế do vậy là vào cuộc một cái là hứng thú, gọi là muốn là phải cho vào ngay, chứ còn bây giờ mà chờ đợi tiếp tục vuốt ve các thứ nọ kia thì không muốn nữa. Thế thành ra là phải nhanh chóng vào cuộc. Đối với những người đàn ông đó, nhanh chóng vào cuộc thì nó có hai vấn đề trong cái tình huống này tôi muốn đề cập. Vấn đề thứ nhất là có những người đàn ông là cái thời gian mà xuất tinh nó chỉ dưới cỡ độ 6 phút thôi. Dưới 6 phút, có người 1, 2, 3 phút thôi. Thì người phụ nữ người ta không đủ để cảm nhận được. Đấy, khi mà chưa đủ kích thích để người phụ nữ tiết ra dịch âm đạo mà cố cho vào nó đã đau, nó đã khó chịu rồi, đúng không ạ? Thế mà trong quá trình quan hệ mới được có vài ba phút thôi đã xong rồi, đã xuất tinh rồi, thì lúc đó người phụ nữ không cảm nhận được cái cảm xúc đó và cứ dần dần đã rơi vào cái trạng thái stress, rơi vào cái trạng thái căng thẳng, và nó sẽ gây ra là hai bên đều ức chế. Cái tình huống thứ hai đó là người đàn ông mà đồng ý rằng là anh ấy không có khúc dạo đầu tốt nhưng mà anh ấy kéo dài được cái thời gian, và trong cái quá trình đó anh ấy vuốt ve, anh âu yếm. Đối với người phụ nữ ít nhất cái thời gian để mà người ta lên đỉnh nó cũng phải tầm cỡ độ 15 phút trở ra. Đấy, nếu như trên 25 phút thì lúc ấy nó có thể là quá dài, nhưng mà nó cũng phải 15 phút thì bắt đầu người ta mới hưng phấn, người ta mới lên đỉnh được, người ta mới tạo ra những cảm giác khoái lạc được. Do vậy là có những người đàn ông thì thôi vội vàng lâm trận ngay, nhưng mà với điều kiện là trong quá trình quan hệ tình dục anh kéo dài được cái thời gian đó và anh biết chiều chuộng người phụ nữ, anh có những lời nói, anh có những cử chỉ vuốt ve hoặc là có những động tác, có những tư thế vân vân. Tình dục không phải là chỉ có cho dương vật vào trong đạo, mà tình dục là cả một quá trình, nó có rất nhiều những cái hành vi khác, từ hành vi vuốt ve, hành vi âu yếm, hành vi lời nói, thế rồi những các cái chia sẻ những cái cảm xúc trong cái quá trình quan hệ, và đỉnh cao đó chính là cái giao hợp, tức là dương vật vào trong âm đạo và đi lên tới đỉnh, tức là người đàn ông xuất tinh và người phụ nữ cảm thấy ở cái trạng thái cực khoái. Thế thì đó là với những cái người đàn ông mà không có cái thói quen, không có cái khả năng để mà tạo ra cái khúc dạo đầu. Thế còn thì tôi vẫn luôn luôn nói rằng nếu như mà tình dục mà các bạn bỏ qua các khúc dạo đầu, các bạn chỉ có mỗi cái việc quan hệ không thôi, quan giao hợp không thôi, thì đấy là một cái người đàn ông rất khô khan và rất dễ đưa vợ mình vào cái tình huống, đưa người bạn đời của người mình, đưa phụ nữ của mình vào trong cái tình huống là trở thành cảm thấy chán chường, cảm thấy nhàm chán và không thích những cái vấn đề quan hệ tình dục. Còn một cái cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ ở đây là tại sao đàn ông lại muốn lâm trận ngay. đó chính là cái vấn đề về mặt thể chất của họ có vấn đề. Thể chất ở đây cụ thể, tôi không nói đàn ông riêng mà kể cả phụ nữ, hai giới đều có một cái đặc điểm chung, đó là một cái tình trạng mà làm cho lưu thông máu không tốt mà lúc đầu tiên trong chương trình chúng ta có bàn đấy. Lưu thông máu không tốt tức là máu đến phần dương vật không tốt và máu đến phần âm hộ âm đạo của người phụ nữ không tốt, thì dẫn tới là không kích thích được những các cái khoái cảm tình dục kéo dài. Thế do vậy là lúc mới đầu sau khi hai người mà có những cái tín hiệu quan hệ tình dục với nhau thì người đàn ông rơi vào cái trạng thái là kích thích thì dương vật nó cương cứng. Nhưng mà nếu như kéo dài cái tình trạng đó, kéo dài cái tình trạng kích thích thì tự dưng người đàn ông sẽ không cương cứng được lâu nữa, thì lúc đó sẽ rơi vào cái trạng thái bất lực, do vậy người ta phải lâm trận ngay. Thì cái tình huống này là một trong những cái tình huống mà người bạn đời, người phụ nữ cũng phải hiểu để thông cảm. Mà cái nguyên nhân gây ra cái tình huống đó là gì? Đó chính là ba cái hình thức mà nó bị tăng. Đó chính là tăng mỡ máu là một, tăng huyết áp là hai, và tăng đường huyết là ba. Do vậy các bạn phải kiểm soát được ba cái điều đó ngay từ lúc trẻ, trên 30 tuổi là chúng ta phải kiểm soát để sau này không bị rơi vào ba cái tình trạng đó, thì lúc đó chúng ta mới khỏe mạnh và chúng ta mới quan hệ tình dục tốt được. Thế do vậy là tôi vẫn nhấn mạnh khúc dạo đầu là quan trọng, nhưng mà có một số tình huống mà các bạn không làm được khúc dạo đầu thì đấy là cái lời tư vấn thêm tôi khuyên các bạn là như vậy.
Nhưng mà thế là mình cũng khẳng định là cái việc mà phụ nữ đối diện với khô hạn ấy thì kiểu cũng lực bất tòng tâm như cánh mây râu khi
đúng,
mà trên bảo rằng
chính xác này. Bản chất nó là một thôi, bản chất là đối với đàn ông là máu nó không đến được cái vùng dương vật để mà nó cương cứng lên. Thế thì thành ra trên bảo giấy không nghe, mặc dù trên rất mong muốn được quan hệ tình dục và thèm khát lắm, nhưng mà dưới nó cứ mềm nhũn ra. Phụ nữ cũng thế, là máu nó không đến được cái vùng đấy, thế thành ra nó không cương cứng lên được, mặc dù về tinh thần rất muốn, nhưng mà cuối cùng là phần dưới mô âm đạo nó không sung huyết lên được, thế rồi âm vật nó không cương lên được, thế dẫn tới là máu nó không dồn đến đấy, nó không thoát mạch ra để nó tiết ra được dịch được, thì dẫn tới là cái cuộc yêu nó khô rát, nó rất khó chịu.
Kiểu nhiều chị em mà người ta ngại đề cập đến cái việc mình bị khô thì họ có cảm giác như kiểu là sợ cơ thể mình kém hấp dẫn này, già nua này. Vậy theo anh thì việc khô hạn này phụ thuộc bao nhiêu phần trăm vào cái cơ thể của người phụ nữ ạ? Và bao nhiêu phần trăm vào các yếu tố khách quan hả anh?
Cái cơ thể người phụ nữ thì đầu tiên là theo cái vấn đề về tuổi tác. Về tuổi tác thì dần dần estrogen nó sẽ suy giảm đi và progesterone nó cũng sẽ suy giảm đi. Thì tạo hóa con người nó sinh ra quy luật tự nhiên nó thế thì không ai có thể tránh được. Thế do vậy là chúng ta phải chịu thôi. Thứ hai nữa là cái tình trạng bệnh tật mà tôi vừa mới nói đấy. Đây là mỡ máu cao, đường huyết cao và tăng huyết áp là ba cái vấn đề chính nó gây lên như thế. Thế rồi thì một số những cái người phụ nữ mà sinh ra người ta đã có cái nồng độ estrogen nó thấp hoặc là cái progesterone nó thấp chẳng hạn. Thế thì những cái người phụ nữ đó thì người ta có thể là cơ thể người ta sẽ bị rơi vào những cái tình trạng ví dụ như là người ta luôn luôn là cái trạng thái mệt mỏi, huyết áp thấp, các thứ nọ kia, máu nó cũng không được đến, thế là người ta không muốn làm một cái gì hết cả, người ta rất ngại những cái chuyện mà va chạm tiếp xúc, rồi chứ chưa nói rằng là những cái chuyện yêu đương nó đòi hỏi phải rất là nồng nhiệt. Thế thì những cái yếu tố đó thì tôi cho rằng là trong cái xã hội ngày nay y học nó phát triển rất là nhiều thì chúng ta đều có thể khắc phục được, kể cả những người già người ta cần đang khắc phục được để người ta yêu nồng nàn cơ mà. Thế do vậy là cái về mặt tỷ lệ con số mà xanh đây hỏi ấy thì tôi cho rằng nó cũng không phải là quá nhiều, nó chỉ là một phần nhỏ mà chúng ta chưa biết để chúng ta khắc phục. Còn cái lớn, cái quan trọng nhất ở đây thì tôi vẫn cho rằng là yếu tố tâm lý, mà bằng chứng là có vô cùng nhiều những cái người phụ nữ ấy sau khi nghỉ hưu rồi mới nói với tôi rằng là bác sĩ Phúc ơi, tự dưng bây giờ chị về hưu chị lại cảm thấy cái đời sống và tình dục của chị nó cao lên. Thực tế như Xanh Lê có đồng ý với tôi rằng là bây giờ rất rất nhiều những cái người mà về hưu rồi, các ông các bà tự dưng quấn quýt nhau và yêu nhau hơn hẳn so với lại những cái lúc mà vẫn còn đang trẻ, đang làm việc, đang công tác. Xanh Lê có công nhận thế không ạ? Thế vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng là gì, vấn đề tâm lý là vấn đề quan trọng nhất, còn vấn đề thể chất chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được nó và hoàn toàn có thể vượt qua được nó. Bởi vì quan hệ tình dục của con người ở đây có nói là tình dục chứ không phải là giao phối. Và đã nói tới tình dục là chi phối bởi yếu tố tâm lý, bởi yếu tố tinh thần và bởi yếu tố nhận thức, tức là bởi cái đầu của con người. Cái cơ quan tình dục lớn nhất của con người không phải là ở dương vật của người đàn ông, ở âm hộ của người phụ nữ đâu, không phải như thế. Mà cơ quan tình dục lớn nhất của con người đó chính là trên bộ não. Nó nằm ở bộ não. Thế vậy thì cái vấn đề tâm lý là vấn đề quan trọng nhất. Và khi vấn đề tâm lý đã giải quyết được thì tất cả mọi cái nó sẽ lưu thông, nó tốt được thôi.
Vậy thì với cái việc mà cải thiện khô hạn thì kiểu nên bắt đầu từ đâu anh?
Trong cái vấn đề các chị em phụ nữ rất băn khoăn rằng bắt đầu từ đâu để chúng ta cải thiện cái tình trạng khô hạn, thì tôi muốn nói nhấn mạnh rằng con người là động vật cao cấp nhất, thế và cơ quan tình dục lớn nhất, quan trọng nhất của con người đó chính là bộ não, chứ không phải rằng là ở âm hộ âm đạo của người phụ nữ, không phải là dương vật của người đàn ông. Hoàn toàn chúng ta quan niệm như thế là sai. Và bộ não ở đây là cái quan trọng trong vấn đề quan hệ tình dục, đó chính là vấn đề tinh thần. Vậy các bạn phải làm thế nào lan tỏa được cái tình yêu của bản thân mình đối với đối tác, và bản thân đối tác cũng phải làm thế nào lan tỏa được tình yêu đối với bản thân mình, và cả hai phải có cái cảm xúc yêu đương, thì lúc đó các bạn mới không lo rằng là bị khô hạn. Và tôi đảm bảo rằng khi người phụ nữ yêu người đàn ông của mình rất rất yêu, và người đàn ông biết cách thể hiện tình yêu, thì lúc đó chất lỏng tình yêu nó sẽ tràn trề và không lo bị khô hạn.
Tức là việc khô hạn này nên bắt đầu được cải thiện từ phía đối tác lẫn phía bản thân mình, và
bằng vấn đề tâm lý.
Vâng, đúng rồi. Và quan trọng là trong những cái mỗi cuộc yêu thì hãy để lại một cái dấu ấn gì cho đối tác của mình, đúng không anh?
Đừng bao giờ xây dựng một cái công thức cho tình yêu mà mỗi một cuộc yêu nó phải khác nhau. Có khi cuộc yêu này ở trên giường, có khi cuộc yêu kia nó ở trong nhà tắm. Thế rồi có khi cuộc yêu kia nó ở trên bộ ghế salon. Thế thành ra nếu các bạn xây dựng công thức cho tình yêu thì các bạn sẽ thất bại.
Và cũng nên biết được là cái màn dạo đầu là rất là quan trọng.
Nếu như mà khúc dạo đầu trong tình yêu không tốt thì các bạn sẽ gần như là thất bại trong ba cái giai đoạn sau của cuộc yêu. Chính vì như vậy mà đối với tất cả mọi người, khi mà có được cái sự tư vấn về tình dục một cách rất bài bản và rất chuẩn thì đều tư vấn rất sâu về những cái khúc dạo đầu các bạn phải làm như thế nào. Do vậy đây là một cái kỹ năng các bạn phải bỏ công sức và thời gian ra để học. Không bao giờ có một cái cuộc sống giữa hai con người mà quan hệ tình dục hoàn hảo từ đầu đến cuối cuộc đời nếu như mà các bạn không cùng nhau phấn đấu, lao động, tìm hiểu, không cùng nhau coi như hoạt động chung nhau để mà tìm hiểu, để mà làm thế nào đó chinh phục nó, thì các bạn rất rất nhanh, rất rất sớm thôi là các bạn sẽ cảm thấy thất vọng trong những cái vấn đề về tình dục. Tôi cho rằng là tất cả mọi những cái vấn đề khó khăn trong tình dục thì cả hai người đều phải trò chuyện, đều phải thể hiện, đều phải bộc lộ quan điểm và trao đổi với nhau để hiểu nhau hơn, thay vì chúng ta cứ âm thầm giữ một phía và suy nghĩ và suy luận và có những cái nghi ngờ, thì điều đó nó sẽ không tốt và nó chỉ thúc đẩy cái quá trình càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Vâng, thưa quý vị, vấn đề khô hạn thì không chỉ gây ảnh hưởng tới tâm lý, chất lượng cuộc sống mà tình cảm vợ chồng còn trở nên thiếu gắn kết. Vậy thì xin nghe mong là qua những cái chia sẻ và tư vấn vừa rồi từ bác sĩ Trần Văn Phúc thì quý vị thính giả của chúng ta đã có thể tìm cho mình được một cái giải pháp phù hợp nhất để cho cuộc yêu chúng ta luôn trọn vẹn và đặc biệt là đủ nước nha quý vị. Và nếu mà quý vị còn có điều gì chưa được giải đáp thì cũng đừng ngần ngại gửi tới chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnx.net. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.